sát sinh chịu ác báo, đứt lưỡi vì dao mổ trâu. Trước đây ở vùng Giang Tô, huyện Thường Thục, cạnh sông Hoàng Hà, trong ngôi nhà tranh nghèo lụp xụp của một người sống bằng nghề giết trâu, cứ mỗi lần người ấy sắp làm thịt trâu thì việc đầu tiên là cắt lấy lưỡi. Tội cho những con trâu bạc phước đang còn sống mà bị người cắt lấy lưỡi, đau đớn vô cùng, rống tiếng kêu đau. Vậy mà người ấy không một chút động lòng, thản nhiên coi như chuyện bình thường. Khi hoàn tất công việc, người ấy đem lưỡi trâu về nhà ngâm rượu, đúng ngày đem ra nhâm nhi hả hê với thức ăn đặc biệt do mình chế biến, chỉ riêng trâu ngậm mùi. Có một hôm, ông để con dao mổ trâu phía trên cánh cửa ra vào, chợt nghe tiếng hai con chuột kêu rút rít trên ấy. Tò mò, ông muốn biết xem chúng làm gì, nên bước lại gần ngước đầu lên nhìn. Thì ra hai con chuột kia nghe mùi tanh từ con dao mổ, tưởng là có thức ăn ngon, nên đến tranh nhau. Nào ngờ đụng vào con dao rơi xuống trúng ngay miệng của người đồ tể ấy, khiến cho đầu lưỡi của ông đứt lìa. Ông đau đớn giãy giụa hồi lâu rồi mới chết. Người đồ tể kia một đời sát sinh hại vật, thói quen thành nghiệp nên dửng dưng trước những đau đớn của loài vật, ưa thích rượu thịt, cắt lưỡi chúng sinh, tội nhiều biết bao. Nếu ông hiểu được lý nhân quả nghiệp báo thì có lẽ đã lường trước được sự báo ứng mà dè dặt trong hành động, không để cho tâm hiếu sát sai khiến, hẳn đã biết dừng giao tạo nghiệp, không gây thương tổn cho loài vật như thế. Đau đớn suốt 3 tháng. Nơi miền Giang Tô thuộc trấn Nam Tường, huyện Gia Định, bên cạnh sườn núi phía nam, có một người tên Tào Thăng Nguyên, rất thích ăn thịt chó, thường giết chó để ăn thịt. Hôm ấy, Tào Thăng Nguyên đem con chó đã giết chết ngâm vào trong chậu nước, đang lúc tính toán sẽ phân chia thịt chó ra mấy phần, bỗng con chó từ trong chậu nước ngồi bật dậy, nhảy cao khoảng 1 thước, đầu sấn vào Tào Thăng Nguyên, há miệng thật lớn cắn một cái. Máu từ thân người của hắn chảy ra dầm dề, quá đau đớn nên hắn hôn mê bất tỉnh. Trong cơn mê, hắn nhớ lại tất cả cảnh hắn đã từng giết chó và bị vô số chó chạy theo rượt cắn, nên sợ hãi kêu la. Người bàng quan không một ai dám nhìn tình trạng thê thảm của hắn. Sau khi Tào Thăng Nguyên bị chó cắn, kiếm tìm thầy thuốc trị bệnh, nhưng thuốc thang đều vô hiệu, bệnh không chút thuyên giảm. Thế rồi vết thương càng ngày càng thêm lở loét, đau nhức thấu ruột gan, kêu khóc suốt ngày đêm, trọn 3 tháng rồi mới chết. Quanh vùng ấy, những người thích ăn thịt chó thấy sự việc xảy ra như thế, lòng lo sợ bị quả báo nên không dám giết chó ăn thịt nữa. Cắt lưỡi thú vật, con bị khuyết tật. Trong sách Pháp Uyển Châu Lâm có ghi, đời Đường Cao Tổ, niên hiệu Vũ Đức, có một nông phu rất hung ác. Sáng nọ như thường lệ, ông ra thăm đồng ruộng. Từ xa ông trông thấy con trâu của nhà hàng xóm đang nhởn nhơ ăn lúa và dẫm đạp lên đám ruộng tươi tốt của ông. Giận quá, ông chạy đến nắm chặt lấy đầu trâu, lấy dây giàm quấn vào lưỡi trâu rồi dùng sức kéo mạnh một cái. Tức thời lưỡi con vật bị đứt lìa. Trong tình trạng của con vật trông thật thê thảm đáng thương, miệng đầy máu tuôn ra xối xả, khua dặm chân nhìn thấy rất đau đớn, nhưng hình như biết lỗi nên không dám rên la. Mọi người thấy vậy đến vây quanh xem rất đông. Thấy thảm cảnh của con trâu, ai nấy đều chỉ trích sự tàn nhẫn của người kia. Thời gian sau, người nông phu ấy lập gia đình, sinh được 3 đứa con. Cả 3 đứa trẻ đều bị câm. Mọi người nhân sự việc này mà xét đoán lý nhân quả. Bởi do lòng dạ tàn nhẫn mà ngay trong cuộc sống hiện tại của người nông phu kia bị chiêu cảm quả báo đau khổ như thế, lý nhân quả không sai chạy chút nào. Người tàn ác chết đau đớn. Trước đây có một vị tri huyện họ Trương, đặc biệt thích ăn món chân ngỗng và trái tim của con dê còn sống. Mỗi lần muốn ăn món chân ngỗng, trước tiên ông sai người bắt ngỗng bỏ vào chảo sắt, sau đó đốt lửa. Nhưng phải là lửa lớn thì chân ngỗng mới ngon. Do vậy ngọn lửa từ dưới lò được quạt cháy dữ dội, đỏ rực một vùng. Thương cho con ngỗng bị sức nóng của lửa đốt, hoảng hốt nhảy loạn cả lên. Nó quạt đôi cánh cố vùng lên khỏi nắp chảo, xoay bên này bên kia, miệng kêu la nghe rất thảm. Ban đầu con ngỗng còn phản ứng mạnh, nhưng dần rồi nó quằn quại trong lòng chảo nóng, đến nỗi không còn cất tiếng kêu được nữa. Đôi chân của nó bị đốt phồng to lên, máu toàn thân tụ về, đau đớn khôn xiết. Nhưng đó là chỗ mà người đời cho là món ăn đặc biệt. Thế rồi nó liền bị người cắt đứt đôi chân, lại tiếp tục đun nấu cho đến khi toàn thân ngỗng đều chín tới. Thử tưởng tượng như việc này mà xảy ra với chúng ta hoặc người thân của chúng ta thì quả là một cực hình không sao tưởng tượng nổi. Vậy mà có người lại nỡ làm như vậy với con vật chỉ vì một miếng ăn ngon, thật tàn ác biết bao. Còn khi muốn ăn món dê thì ông bắt trói con dê treo trên đầu cây cột sau bếp, rồi dùng dao đâm xuyên ngực, xương sườn của con dê. Sau đó mới moi lấy trái tim dê đem đi nấu nướng. Con dê đau đớn kêu la thảm thiết, tiếng kêu của nó nghe rất sầu não. Đôi mắt ngoái nhìn quanh quất như tìm vị cứu tinh, hai chân lay động như muốn vượt khỏi xích xiềng. Thế rồi sau thời gian thụ hưởng như thế, thân của vị tri huyện kia bỗng dưng sưng phù lên, đầy mụn nhọt độc, chạy chữa thế nào cũng không hết, rên la đau đớn suốt ngày. Và tri huyện bị quả báo hiện tiền kia mang chứng bệnh thống khổ hành hạ rất lâu mới chết. Người làm ác phải bị chết thê thảm. Đời Thanh, niên hiệu Ung Chính, tại huyện Quỳ Hưng, tỉnh Triết Giang, có người họ Ngụy, thường theo nghiệp săn bắn. Người này dùng súng bắn chim thú và các loài ếch nhái rùa rất giỏi, chuyên pha thuốc độc để giết cá, phá hủy tổ chim, sát sinh hại vật vô số kể. Nghiệp ác của hắn thật không kể xiết. Mọi người chung quanh thấy thế tìm đủ mọi cách khuyên nhủ, còn đưa ra những việc về nhân quả báo ứng, mong rằng ông Ngụy biết sợ hãi hối hận mà giảm bớt việc sát sinh. Nhưng ông Ngụy không những chẳng nghe lời khuyên bảo mà còn cười chê những lời ấy là vô căn cứ. Càng về sau, ông ta tạo tội càng nhiều. Nhưng chẳng bao lâu, trên người ông mọc lên nhiều mụn nhọt độc, khắp thân phồng lên vô số bọt nước. Trong mỗi mụn nước có chỗ cứng như một viên sắt tròn. Tiếp đó da dẻ bị cháy xém, bắp thịt lở loét, ung mủ rồi dần dần thối rữa. Ông nằm trên giường bị bệnh khổ hoành hành, đau đớn kêu la không sao kể xiết. Căn bệnh kỳ lạ ấy hành hạ ông cho đến chết. Sau khi ông Ngụy chết, bỗng đâu có vô số loài vật như cá, ếch, rùa, chim, lớp bò, lớp bay vào trong phòng mổ xé thi thể của ông mà ăn. Người vợ của ông thấy thế buồn thương vô hạn, song nghĩ đến chồng mình đã giết hại biết bao chúng sinh nên ngày nay phải bị nghiệp báo như thế, bà không dám làm hại chúng sinh nữa. Chỉ trong chốc lát, thi thể ông Ngụy đã bị các con vật ăn hết sạch, chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng. Ông Ngụy đã bị chết thê thảm, lại thêm quả báo xấu là không có con để nối dõi phụng thờ. Thật là một việc đáng cho chúng ta suy xét mà ngăn ngừa âm ác đối với loài vật. Cá lương trả thù. Có người họ Lục ở Quý Châu, đã hơn 60 tuổi, rất thích ăn lương. Ông thích đến nỗi mỗi bữa cơm hàng ngày nhất định phải có món lương hầm thì mới chịu ăn, và ăn rất ngon. Thật chua xót thay, để đổi lấy sự ngon miệng cho ông mà biết bao nhiêu con lương đã bị sát hại. Có một hôm, ông đến chợ mua lương. Ông đòi chọn những con mập lớn, bấy giờ người bán lương mới nhường cho ông tự chọn lấy. Ông Lục liền xắn tay áo thò vào chum mò bắt lương. Nào ngờ bầy lương hè nhau cắn chặt vào cánh tay ông. Bị cắn đau thêm phần hoảng sợ nên sắc mặt ông tái xanh té xỉu ngay xuống đất. Nhưng bầy lương vẫn không chịu nhả ra, chụm thành một sâu đeo lủng lẳng trên tay ông. Lúc ấy, người trong chợ vây quanh đứng nhìn rất đông. Con ông hay tin liền chạy đến, nhờ mọi người phụ khiêng ông về nhà. Trước tình cảnh ấy, người nhà của ông đành phải dùng dao cắt đứt mấy con lươn. Xong, phần đuôi lươn thì rơi xuống mà đầu lươn vẫn không chịu nhả rời cánh tay ông. Không biết trải qua thời gian bao lâu, chúng nó mới chịu nhả ra. Nhưng hỡi ôi, trên cánh tay ông chỗ bị lươn cắn đã không còn một chút thịt. Ông họ Lục rên la hồi lâu rồi tắt thở. Bắt ếch bị quả báo. Năm Đạo Quang thứ 16, 1836 ở Tô Châu, có vị quan ra cáo thị nghiêm cấm việc bắt ếch. Trong vùng có một nông dân tên Trương A Hỷ, vốn sinh sống bằng nghề bắt ếch nên y vẫn lén lút bắt ếch đem bán. A Hỷ là người quê mùa ngu dốt, lại thêm bản tính hung bạo ngang bướng. Có người thấy hắn làm nghề bị cấm nên khuyên nhủ: ếch là loài động vật bảo vệ cây nông nghiệp rất có ích, quan phủ đã dán cáo thị nghiêm cấm không cho bắt ếch, ông nên đổi nghề đi, còn có rất nhiều cách để sinh sống không phạm pháp, lại cũng không tổn hại lòng từ bi, tội gì phải lén lút khổ sở như thế. Mặc dù được nhiều người thương tình khuyên bảo, nhưng A Hỷ vẫn không đổi nghề. Một bữa nọ, sau trận mưa lớn, nước sông dâng lên cao, A Hỷ đến bờ sông bắt ếch. Vì vô ý nên trượt chân té xuống sông bị chết đuối. Hai ngày sau, thi thể hắn nổi phình lên mặt nước. Có nhiều con ếch xanh bu trên thây chết, tranh nhau cắn rỉa thịt. Cư dân ở gần thấy vậy rủ nhau đến xem rất đông. Tất cả đều sợ hãi mà bảo nhau rằng: có lẽ đây là quả báo hiện tiền do việc bắt giết ếch của hắn. Cứ tưởng tượng lại hình ảnh khi hắn bắt ếch sống, chặt đầu rồi lột da, ếch kêu quằn quại lâu lắm mới chết. Sự đau đớn của những con vật ấy thật là vô kể. Nếu chúng ta là những con ếch ấy thì sự đau đớn về thân xác cũng như niềm oán hận trong lòng sẽ sâu đậm lắm. Cho nên đối với việc ếch trả thù như thế cũng là lẽ đương nhiên. Song nhìn thấy người vì sát sinh hại vật, thương tổn lòng từ bi mà bị quả báo đến thế kia, thì hằng ngày chúng ta cũng phải duyệt xét lại mình mà dè dặt trong hành vi để tránh tạo điều ác.